Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trí Nguyễn từ Sài Gòn gửi thư đến câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, xin hỏi bác sĩ về chứng ra mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Em hay bị ra mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mỗi khi phải tập trung làm những công việc gì tỉ mỉ như viết lách, vẽ hình, cần tay khô ráo thì lòng bàn tay em ra mồ hôi nhiều. Đôi khi hồi hộp hay chuẩn bị phải bắt tay với một người cấp lớn hơn, tay em cũng bỗng dưng ra nhiều mồ hôi. Nhưng ngược lại, có khi dở những trang giấy của một cuốn sách hay tờ báo, cần tay ẩm ướt một tí thì nó lại khô rang, khó làm được việc đó. Lòng bàn chân của em cũng ra mồ hôi nhiều, gây ẩm ướt dày vớ. Xin bác sĩ giải thích cho nguyên do và cách chữa trị. Em chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp chảy mồ hôi quá nhiều, cục bộ và không rõ nguyên nhân. Từ Anh ngữ cho cái bệnh này là primary focal hyperhidrosis. Thì thường chúng ta chảy mồ hôi nhiều lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực. Cái cơ chế là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được cái sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể đi vào đầu vào một cái bộ phận tên là hypothalamus. Và sau đó thì bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn để mà tỏa bớt cái nhiệt ở trong người, hoặc là để mà dùng khi mà nước bay hơi lên thì nó đem bớt nhiệt trong người ra. Trái lại, trường hợp mồ hôi bàn tay, bàn chân, lòng bàn chân hay là có khi ở trên mặt thì nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ óc, tất nhiên là cái mức cao nhất của cái não bộ. Và những cái tổ chức thần kinh cấp cao ở đó là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Do đó chúng ta chảy mồ hôi tay, chân thường vì chúng ta xúc động, chúng ta sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chảy mồ hôi cục bộ không rõ nguyên nhân, đó là cái bệnh này. Tôi xin giải thích focal, F-O-C-A-L có nghĩa là cục bộ, chỉ giới hạn ở nách, bàn tay, bàn chân, mặt. Khác với cái bệnh mà chảy mồ hôi nhiều quá toàn thân, generalized hyperhidrosis, là một có những cái nguyên nhân khác. Thường thường xảy ra ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác, thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, hoặc là chúng ta có thể nói đó là một cái rối loạn của hệ thần kinh giao cảm, autonomic dysregulation. Nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động. Hệ thần kinh giao cảm là sympathetic system. Nhưng mà nó lại xài một cái chất dẫn truyền neurotransmitter là acetylcholine. Đây là một cái chất mà, đây một cái chi tiết mà khá chuyên môn, nhưng mà tôi nói đây là vì nó sẽ liên hệ tới cái vấn đề chữa bệnh sau này. Một cái hệ thần kinh giao cảm của những cái người này quá nhạy cảm, và những cái kích thích những cái hạt mồ hôi ở tay, chân, nách hay là mặt quá trớn. Người Nhật bị chứng này 20 lần nhiều hơn các giống dân khác, và đối với cái người số thống kê ở Mỹ, phần đông là da trắng, thì chừng 1% dân chúng mắc bệnh này. Và trong gia đình bệnh nhân thường thường có nhiều người thân khác cũng mắc cái chứng giống như vậy, và đây là có cái vấn đề di truyền. Và một điểm quan trọng khác chúng ta để ý là những cái người bị cái chứng này thì khi đi ngủ thì họ không có bị ra mồ hôi tay chân, chỉ lúc nào họ thức và họ bị những cái cảm xúc mà thôi. Về định bệnh thì bác sĩ cần phân biệt với bệnh ra mồ hôi quá nhiều toàn thân, generalized hyperhidrosis mà chúng ta đã nói. Và cái này thì nó có thể do những cái nguyên nhân khác, như là những cái người này họ chảy mồ hôi cả ngày lẫn đêm, ban đêm họ cũng có thể chảy mồ hôi. Và nếu mà ban tối thì có thể có một số người bị mồ hôi lạnh, và nguyên nhân có thể là trời nóng quá, hoặc là người ta bị nhiễm những cái bệnh mạng tính, những cái bệnh kinh niên như là bệnh lao, hay là người ta bị u bướu, hay là người ta bị cái cơ năng tuyến giáp là cái thyroid làm việc quá nhiều, cường cơ năng tuyến giáp. Thì những cái đó là những cái trường hợp nguyên nhân có thể xảy ra đối với một cái người bị chảy mồ hôi quá nhiều toàn thân. Bây giờ tôi xin nói chuyện chữa trị cho bệnh mà mồ hôi quá nhiều cục bộ không rõ nguyên nhân. Chữa trị thì chỉ có mục đích làm cho tăng gọi là phẩm lượng của đời sống, chất lượng của đời sống, vì cái bệnh này nó không có gì là nguy hiểm. Thứ nhất là dùng những cái muối nhôm, aluminum. muối nhôm bít các cái lộ tuyến ra mồ hôi và có thể hủy hoại bớt một cái số tuyến mồ hôi mà mình thấy làm việc quá nhiều. Thì ở Mỹ cái thuốc tên là Dry Soul, viết là D-D-R-Y-S-O-L, nó chứa 20% aluminum chloride. Và người ta bán ra từng cái chai lớn hơn một ounce một chút, 37.5cc. Và ở Mỹ thì phải mua thì có phải có tòa bác sĩ. Tối đi ngủ thì người bệnh thoa Dry Soul lên chỗ mồ hôi nhiều và lấy cái Saran Wrap là một cái loại màng plastic mỏng để mà gói đồ ăn. Người ta bọc lên và sáng dậy người ta rửa thuốc đi. Làm 2 đêm liên tiếp và sau đó mỗi tuần 2 lần nếu cần. Một cái thuốc khác có thể mua không cần toa bác sĩ ở Mỹ là gọi là Sun Dry, viết là C-E-R-T-I-N gạch ngang D là chữ D đó, R-I. Và Xerax viết là X-E-R-A-C, thì đó không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái nơi không có bán thuốc làm sẵn như vậy thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ có thuốc tương tự hay không. Vì những cái thuốc, những cái muối aluminum thì là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm thôi. Nhớ là khi thoa thuốc thì chúng ta thoa lúc mà da khô, bởi vậy người ta mới dặn mình thoa trước khi đi ngủ. Và rửa sạch lúc buổi dậy buổi sáng vì có da nó có thể khó chịu, nó đỏ ngứa lên. Và nếu đỏ ngứa thì có một số bác sĩ người ta có thể cho bệnh nhân dùng những cái loại kem corticoid như là hydrocortisone 2.5% để thoa lên cho nó đỡ ngứa ngáy. Bây giờ chúng ta nói về những cái thuốc uống là cho vào miệng uống xài để trị cái bệnh mồ hôi nhiều này. Những cái thuốc này có thể không có hiệu quả lắm mà hoặc là vừa vừa thôi. Nhưng mà về vấn đề phản ứng phụ thì có thể làm cho cái người dùng không có thích dùng nữa. Những cái thuốc này nó có tác dụng chống lại cái chất acetylcholine mà chúng ta đã nói là cái chất dẫn truyền thần kinh trong những cái dây thần kinh hệ sympathetic cho những cái mồ hôi, tuyến mồ hôi loại này. Nên đồng thời dùng những cái thuốc đó có thể gây những cái phản ứng phụ như là khô mắt, khô miệng hoặc là mắt mờ do cái con ngươi nó nở lớn hơn là bình thường hoặc là khó tiểu hoặc là bón. Thì những cái triệu chứng đó lúc mình bác sĩ cho mình uống thuốc thì mình phải cẩn thận và phải theo dõi để mà ví dụ như mình lái xe mà mắt mờ thì có thể nguy hiểm. Một trong những cái thuốc đó là thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là D-I-T-R-O-P-A-N, mà cái tên generic của nó là oxybutynin, là cũng được xài, và một cái chất nữa là glycopyrrolate, viết là G-L-I-C-O-P-I-R-R-O-L-A-T-E, thì cũng có được xài trong cái bệnh này, nhưng mà bên Mỹ thì không thấy. Một cái cách nữa khác là người ta gọi là iontophoresis. Ion là những cái, người ta dùng những cái dòng điện để đem cái thuốc vào da. Thì người ta ngâm tay hay là cái ngâm chân vô trong cái chỗ đó. Và máy bán trên thị trường cho người tiêu dùng tại nhà. Chỉ cần dùng cái nước ở trong lấy vòi lấy ra, tap water. Và đến 85% các bệnh nhân thuyên giảm. Nếu mà chúng ta muốn dùng cái này thì sẽ hỏi bác sĩ để bác sĩ hướng dẫn. Cái này bất tiện là phải chạy điện chừng 20-30 phút mỗi ngày, khá mất thì giờ. Nhưng mà sau đó thì lúc bệnh bớt thì có thể dùng chừng 2-3 lần một tuần. Một cách nữa là trong một số trường hợp bác sĩ có thể xài thuốc an thần, tranquilizer, và thuốc này cũng như là những cái biện pháp mà chúng ta sắp kể sau đây thì không xài cho trẻ em và chỉ kể ra đây với mục đích thông tin. Một số bác sĩ dùng phương pháp giải phẫu, cắt đứt dây thần kinh giao cảm nằm trong lồng ngực, dùng nội soi và cắt những cái dây thần kinh giao cảm sympathetic. Trước khi mà cái dây thần kinh này nó ra khỏi lồng ngực và phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tai. Cái này cái từ của nó gọi là ETS, endoscopic là nội soi, transthoracic là đi xuyên qua vùng ngực, sympathectomy là cắt những cái dây thần kinh của cái hệ giao cảm. Thường thường là bác sĩ giải phẫu thần kinh thực hiện cái chuyện này. Một phương pháp mới khá đắt tiền là người ta dùng botulinum toxin, là tên thương mại là chất Botox. Botox là một cái chất cực rất là độc lấy từ vi trùng botulinum, thì hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt. Và độc tố này khi chích vào bằng tay bằng chân thì nó làm tê liệt các tuyến mồ hôi. Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da chích chừng 50 mũi chất này vào mũi bàn tay, khá đau và hiệu nghiệm từ được 42 tháng và sau đó phải làm lại cho nên đau và đắt tiền. Một số khảo cứu đang dùng cái năng lượng của siêu âm microwave energy để chữa cái bệnh ra mồ hôi tay chân này. Nhưng mà điểm bất thiện chính của là có khi cái bàn tay và bàn chân nó bị tê sau khi chữa trị bằng cách này. Nói tóm lại thì từ nó cái bệnh mồ hôi bộ nó chỉ là bất tiện, cần tĩnh tâm, bớt lo lắng, lo âu và thư giãn. Thường thì cái người chạy mồ hôi tay nhiều có khuynh hướng bị ám ảnh hay là tay mình ẩm ướt lúc giao tiếp trước khi sắp bắt tay người khác hay là trước khi đi ra nhảy đầm chẳng hạn, xã khiêu vũ. Thì sự căng thẳng này để làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập mạnh, tay ướt nhiều hơn là do cái thần kinh giao cảm nó bị kích thích bởi cái tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là cái triệu chứng yếu tim, là cũng dễ hiểu là vì do chất tác dụng của hệ giao cảm nói trên thì tim nó cũng bị đập nhanh trong lúc chúng ta bị stress. Người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở, nhưng mà điều này không có đúng, không có nghĩa là ra mồ hôi tay là tim có bị bất thường. Có thể đọc sách hướng dẫn hoặc là tập thiền hoặc là nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn. Từ khi ám thị với mình, tự giải quyết những cái mặc cảm của mình, hay là nếu cần thì nhờ những cái chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ của mình để cho mình yên tâm hơn. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt trở ngại lúc mà tuổi càng lớn lên và triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được tình hình hơn bằng cách ý thức về sự sợ sệt của mình. Ví dụ như cái người đó lúc mới đi học khám bệnh sinh viên y khoa thì có thể hồi hộp nhiều, nhưng mà sau đó người đó họ có kinh nghiệm nhiều thì họ không có bị vấn đề đó nữa. Và có thể dùng muối nhôm, aluminum salt nếu cần. Cái điểm chính đa số trường hợp là dùng những cái muối nhôm, còn những cái thuốc hay là những cái biện pháp khác mà chúng ta vừa kể thì ít khi dùng tới. Và cũng như mọi khi, chúng ta phải nhờ bác sĩ của mình khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại trừ những cái trường hợp bệnh tim, bệnh giáp tràng mà đôi khi có thể đi cùng. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. vietnamese@voanews.com.